Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Khởi động ngày khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với chuỗi các hoạt động. Lan tỏa giá trị nông sản an toàn, sản phẩm đặc trưng địa phương. Tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện các đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ngành địa phương trong tỉnh. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 214 đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh điều động biệt phái 243 công chức, viên chức làm việc tại cấp xã, đồng thời giải quyết chế độ cho 2.187 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Kết quả đánh giá năm 2025 cho thấy có tới 97,4% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phân cấp 135 nội dung, ủy quyền 227 nội dung quản lý nhà nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Trong lĩnh vực chuyển đổi số và cải cách hành chính, Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết gần 840.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở cấp tỉnh đạt 99,88%, cấp xã đạt 89,2%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%, hoàn thành 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, tích hợp thanh toán trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và cấp 2,13 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời làm rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập phát sinh từ thực tiễn để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung tham luận, phân tích sâu những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung tham luận, đánh giá thực tiễn quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực như quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đô thị, đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý dân cư và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn của Đảng. Sau gần một năm triển khai đã bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng. Chia sẻ với những khó khăn áp lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ ở cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải pháp căn cơ nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp chính là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của mỗi địa phương.
Tôi trân trọng đề nghị chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và tập trung triển khai thực hiện tất cả các cái công việc và theo cái tinh thần là tự lực, tự cường, khắc phục tại chỗ tất cả những cái tồn tại nêu trên. Cái cảm nhận đánh giá của Bí thư Chủ tịch đối với lại 50-60 con người ấy là cái quan trọng nhất. Ai làm được thì cố gắng sắp xếp bố trí cho nó phù hợp. Báo cáo đồng chí như vậy. Nên cái trách nhiệm cao nhất và giải pháp quan trọng nhất là Bí thư Chủ tịch. Mong đồng chí thường trực, đồng chí triển khai thực hiện các cái công việc tập trung hơn, trách nhiệm nữa để mà hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Liên quan đến cán bộ, năng lực, chuyên môn thì ngoài chuyện bố trí thì anh em chúng tôi sẽ tập trung tăng cường thêm cái tập huấn, hỗ trợ thậm chí là thành lập tổ tư vấn hoặc là tổ giải đáp hoặc thường trực 24 giờ hoặc là những cái gì đó thì cũng được, thì sẽ làm, nhưng mà theo cái hướng là khắc phục từng việc. Chỉ có như vậy thôi, báo cáo các đồng chí, là chúng ta mới tập trung cao cho công việc được.
Đối với các kiến nghị của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổng hợp tham mưu trả lời bằng văn bản trong thời gian 3 ngày, đồng thời rà soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc để hoàn thiện báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.
Chiều 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2026. Tham dự có các đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh. Trong chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội các nhà khoa học Bắc Ninh tại Hà Nội trao đổi về mô hình tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới. Các ý kiến tập trung vào việc đánh giá lợi thế, tiềm năng phát triển của Bắc Ninh, phân tích những hạn chế trong chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước, đồng thời đề xuất các giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cho biết, năm 2025 tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. Bắc Ninh xếp thứ 6 trên 34 tỉnh, thành phố về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đứng đầu cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử. TechFest Bắc Ninh 2025 thu hút 231 dự án khởi nghiệp, tăng 84% so với năm trước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay. Trong đó, tăng trưởng còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và hoạt động gia công lắp ráp, tỷ lệ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế. Một số chỉ số thành phần về đổi mới sáng tạo, chi cho khoa học công nghệ, năng suất lao động và số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ còn thấp. Từ thực tế đó, tỉnh đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân. Nội dung hợp tác gồm nghiên cứu ứng dụng kết quả khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tư vấn phản biện chính sách phát triển khoa học công nghệ, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng trong chương trình, tỉnh trao giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Hồng Precision Component Bắc Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ chính xác Fuju. Trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang LGG và công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Fujiko Việt Nam. Ban tổ chức trao giải cho 20 tác giả, nhóm tác giả đạt giải phần thi ý tưởng, sản phẩm của cuộc thi công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn Việt Nam trao tài trợ 622 triệu cho ban tổ chức cuộc thi Robocon mở rộng tỉnh Bắc Ninh, khai mạc TechFest Bắc Ninh 2026 và phát động cuộc thi công chức số năm 2026. Cũng trong sáng 14 tháng 5, Đảng ủy xã Trung Kênh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đồng chí đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự. Dịp này, Đảng bộ xã Trung Kênh vinh dự có 32 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Thiếu tướng Bùi Duy Hưng chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành. Mong muốn các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt cùng với tỉnh hoàn thành dự án trọng điểm cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án cầu Kênh Vàng và các tuyến giao thông kết nối, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Trung Kênh ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đoàn công tác Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Cùng dự buổi làm việc có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Bộ Tham mưu Quân khu 1, Diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2026. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã được tỉnh ủy Bắc Ninh lựa chọn chỉ đạo làm điểm nhằm thống nhất, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại ban chỉ huy quân sự xã phường. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hiện tác chiến phòng thủ. Dự kiến lực lượng tham gia diễn tập với tổng quân số gần 1.700 người cùng lực lượng tăng cường của Công an tỉnh và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh. Kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, điều kiện cơ sở vật chất và trực tiếp khảo sát khu vực dự kiến tổ chức diễn tập, phương án xây dựng thao trường, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của phường Từ Sơn trong công tác chuẩn bị, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, nội dung trình tự các cuộc họp, phương án diễn tập và các điều kiện bảo đảm cho thực hành diễn tập. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng lực lượng thực binh, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt đúng kế hoạch, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thành công.
Quý vị và các bạn thân mến, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phía sau những chuyển động tích cực trong cải cách hành chính và phục vụ người dân là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ các sở ngành địa phương trong tỉnh. Khối lượng công việc tăng đột biến, nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp về xã phường, trong khi hệ thống phần mềm liên tục cập nhật. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ để bảo đảm việc phục vụ người dân doanh nghiệp luôn thông suốt, hiệu quả. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống phần mềm là một trong những điểm nghẽn lớn, nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, khi hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo ngành dọc của các bộ ngành được triển khai, nhiều bất cập phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ. Với chị Thanh, cán bộ lĩnh vực văn hóa xã hội trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Sơn, mỗi ngày phải sử dụng tới 6 phần mềm bộ ngành khác nhau. Việc liên tục cập nhật hệ thống thao tác trên nhiều nền tảng khiến quá trình xử lý hồ sơ gặp không ít khó khăn. Dù vậy, chị luôn chủ động thích ứng, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt. Chị Ngô Thị Thanh, trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Sơn chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện thì cũng gặp những khó khăn, thì tôi cũng phải liên hệ trao đổi với đồng nghiệp và đầu mối hỗ trợ của hành chính công tỉnh để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc. Bản thân tôi cũng phải học hỏi kinh nghiệm này và nâng cao trình độ công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng nhu cầu của công việc.
Trước những thay đổi trong quá trình vận hành mô hình mới, trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Sơn xác định việc linh hoạt trong tổ chức thực hiện là yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động thông suốt. Với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, chất lượng phục vụ hành chính công của địa phương từng bước được nâng lên rõ rệt. Theo bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân doanh nghiệp, từ nhóm cuối, trung tâm đã vươn lên nằm trong top 12 toàn tỉnh. Anh Ngô Văn Thuấn, tổ dân phố Thọ Trai, phường Nam Sơn cảm nhận.
Hôm nay em đến đây đăng ký kết hôn. Em đến đây được các anh chị hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn. Em cảm thấy rất hài lòng.
Ông Ngô Quang Bình, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Sơn cho biết.
Chúng tôi đã tích cực chủ động cử cán bộ đi tham gia vào các lớp tập huấn để cập nhật những quy trình mới, đồng thời phân công cán bộ hỗ trợ trực tiếp người dân doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, giúp người dân doanh nghiệp mà hạn chế cái việc đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó thì trung tâm cũng linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan phòng ban chuyên môn để giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Những khó khăn áp lực trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng là phép thử đối với năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ cơ sở. Và chính trong những thử thách ấy, bản lĩnh sự tận tâm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ càng được khẳng định rõ nét hơn.
Thưa quý vị, bên cạnh yếu tố về phần mềm, hạ tầng công nghệ thì công tác cán bộ cũng là một trong những khó khăn lớn của mô hình chính quyền mới. Mặc dù tỉnh đã sớm triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ như điều động biệt phái 243 công chức về cơ sở, tăng quyền chủ động công tác cán bộ cho các địa phương, tuy nhiên thực tiễn hiện nay cho thấy áp lực trong công tác cán bộ vẫn tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Vậy đâu là những khó khăn lớn nhất trong công tác cán bộ, ngành nội vụ sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới? Phóng viên Thiên Thanh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, thưa ông, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì những cái khó khăn hiện nay của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương là gì ạ?
Qua gần một năm triển khai thực hiện, chúng tôi thấy hiện nay đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã vẫn còn gặp một số cái khó khăn, đặc biệt đó là cái khó khăn về áp lực giữa khối lượng công việc và yêu cầu cao trong công việc. Cái khó khăn thứ hai đó là cái khó khăn giữa cái việc thực hiện tinh gọn bộ máy và hạ tầng công nghệ số.
Vâng, vậy xin ông cho biết là trong thời gian tới thì Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trên, cũng như là đảm bảo cái số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay ạ?
Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh một số cái giải pháp trọng tâm như sau. Một là tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ gắn với lại triển khai thực hiện nghị quyết 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Thứ hai là tổ chức đào tạo bồi dưỡng tập huấn theo yêu cầu từng vị trí việc làm để hoàn thiện năng lực tham mưu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo chức năng mới của chính quyền địa phương hai cấp. Thứ ba là sẽ tham mưu thực hiện việc tuyển dụng tiếp nhận vào làm công chức viên chức sau khi Trung ương giao biên chế, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá cơ cấu số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ để tham mưu bố trí điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã, đảm bảo sử dụng cán bộ theo nguyên tắc là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và đúng địa bàn. Thứ tư là xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của người dân, tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ, đồng thời với lại cái việc thực hiện tinh giản, thay thế đối với những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Thưa quý vị, những ngày này chợ phiên nông sản an toàn Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh tổ chức đang diễn ra tại phường Kinh Bắc và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 3. Đây là một hoạt động nhằm hỗ trợ người nông dân, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm nông sản, kết nối tiêu thụ. Sự kiện này cũng mở ra một không gian mua sắm an toàn đối với người tiêu dùng trong tỉnh, cũng như tiếp cận gần hơn đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Mì gạo chũ, bún bánh đa mai, rau củ quả sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trà thảo mộc và nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp đã được giới thiệu quảng bá tại chợ phiên nông sản. Điểm nhấn của sự kiện là các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp, thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và nông sản hữu cơ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Để tổ chức hội chợ này, công tác chuẩn bị của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã được triển khai từ sớm với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Quang Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trung tâm đã tiến hành khảo sát địa điểm, vị trí và các cái hợp tác xã tiêu biểu, các cái sản phẩm tiêu biểu đủ tiêu chuẩn để lựa chọn để tham gia cái phiên chợ nông sản năm 2026. Thì đến nay đã có 26 trên 26 doanh nghiệp cũng như hợp tác xã đạt tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn đến tham dự và như là những sản phẩm tiêu biểu.
Chợ phiên nông sản an toàn không chỉ quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh mà còn có sự tham gia của một số đơn vị ngoài tỉnh. Đây không chỉ là dịp để quảng bá nông sản chủ lực địa phương, những sản phẩm thế mạnh của cơ sở sản xuất mà còn là để lan tỏa giá trị của sản phẩm an toàn, là nơi gặp gỡ, kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Chị Trịnh Thị Yến, công ty sản xuất mì trụ Yến Thành, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Tôi là được mời đến tham dự cái hội chợ ở đây ấy, thì là muốn mang cái quảng bá cái mì trụ trên làng nghề của chúng tôi là được mấy trăm năm nay rồi, thì đến cũng nhiều người biết đến ấy, thì qua những cái hội chợ như này chúng tôi muốn mang cái quảng bá đến rộng rãi đến nhiều người biết đến hơn."
Chị Nông Thị Vinh, công ty cổ phần chế biến thực phẩm Thạch An, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mong muốn:
"Qua các phiên chợ phiên này cũng mong là bà con biết được nhiều hơn về những sản phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe của bà con được tiêu dùng."
Chợ phiên nông sản đã tạo ra một không gian kết nối giao thương đối với các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp, mặt khác mở ra một không gian mua sắm an toàn và tin cậy cho người tiêu dùng. Tại các gian hàng, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hay nông sản hữu cơ với đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc, minh bạch về quy trình sản xuất. Chị Hoàng Thị Kim Tuyến, một người tiêu dùng ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
"Cái mặt hàng rất là phong phú và khi mà vừa đi qua thì các cái gian hàng thì đều thấy rằng là các cái sản phẩm ở đây là đều mang tính rất là đặc trưng. Và nhìn thấy là cái sản phẩm đều có những cái mà tiêu chuẩn ô cốp rất là rõ ràng, cũng như là về chứng minh được cái nguồn gốc của hàng hóa. Tôi thấy rằng là rất là mong muốn là có nhiều hơn nữa những cái hội chợ như thế này."
Kéo dài trong 3 ngày, chợ phiên nông sản an toàn không chỉ là dịp để quảng bá nông sản của địa phương mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm. Thông qua đó, củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng, lan tỏa những giá trị tích cực của nông sản Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổng kiểm tra các thương nhân phân phối xăng dầu, hiện nay công tác thanh tra kiểm tra đang được các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh khẩn trương triển khai. Đợt kiểm tra lần này thực hiện với 5 doanh nghiệp phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Công Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Mai, Công ty cổ phần Đại Đồng Xuân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thanh, Công ty cổ phần Vận tải và Sản xuất Long Phú. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về dự trữ xăng dầu bắt buộc, việc duy trì các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định hiện hành. Công tác kiểm tra được thực hiện tại trụ sở chính, kho chứa và các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Việc tăng cường thanh tra kiểm tra thể hiện quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng và vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh.
Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, sáng 14 tháng 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, phường Nánh tổ chức bữa cơm công đoàn cho hơn 9.000 đoàn viên người lao động của công ty. Là doanh nghiệp FDI hoạt động từ năm 2012, đến nay Công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam tạo việc làm cho khoảng gần 10.000 công nhân. Mỗi suất ăn trong bữa cơm công đoàn có giá trị 43.000 đồng, tăng thêm 27.000 đồng so với mức ăn ngày thường. Với thực đơn được cải thiện chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa cơm đã mang lại niềm phấn khởi lớn cho tập thể người lao động sau những giờ làm việc hăng say. Việc tổ chức bữa cơm công đoàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa người lao động với tổ chức công đoàn và ban lãnh đạo công ty, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với đoàn viên và người lao động, tạo thêm động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững. Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi và trao tặng 150 suất quà ý nghĩa cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi kỹ năng số cho cán bộ công chức viên chức năm 2026, hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, an ninh mạng, đồng thời nâng cao nhận thức kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về chuyển đổi số, AI, an ninh mạng, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo công nghệ cao, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các kỹ năng số cơ bản trong công việc đời sống. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong thời gian 20 phút trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Dự kiến nền tảng thi sử dụng hệ thống Bình dân học vụ số MOX của Bộ Công an. Đối tượng tham gia là cán bộ công chức viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị cử tối thiểu 5 người tham gia dự thi mỗi tuần. Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trong tháng 9 và tháng 10, tổng kết trao giải vào tháng 11. Ban tổ chức sẽ trao giải tuần cho các cá nhân đạt thành tích cao và giải chung cuộc cho các cơ quan đơn vị địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông, kết quả tốt.
Đảng ủy phường Bắc Giang tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cụm số 1 tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Tham gia hội thi có 10 thí sinh là những báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ các phường, xã Tiền Phong, Đa Mai, Tân Tiến, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Tân Yên và Nhã Nam trong cụm số 1. Các thí sinh trải qua phần thi thuyết trình và xử lý tình huống, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi điểm mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương. Nội dung dự thi được chuẩn bị công phu, bám sát nhiệm vụ chính trị, thể hiện kỹ năng tuyên truyền, khả năng truyền đạt và vận dụng thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Tại phường Từ Sơn, sáng 14 tháng 5, cụm số 9 đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 9 thí sinh là báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu, được lựa chọn từ 9 xã phường trong cụ gồm Từ Sơn, Tiên Du, Đồng Nguyên, Tam Sơn, Phù Khê, Tân Chi, Đại Đồng, Phật Tích và Liên Bão. Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, các thí sinh tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới ở nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ. Nhiều phần thi được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ thể hiện kiến thức kỹ năng nghiệp vụ mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác tuyên giáo của Đảng, đồng thời khẳng định bản lĩnh, sự sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn ở địa phương đơn vị. Thông qua hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tuyên truyền miệng trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có lãnh đạo Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng 107 đại biểu đại diện cho trên 16.000 hội viên Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh. Nhiệm kỳ qua, cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách có liên quan trực tiếp đến đối tượng cựu thanh niên xung phong, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua của hội, đảm bảo mỗi tổ chức hội, mỗi hội viên thi đua làm nhiều việc tốt vì nghĩa tình đồng đội, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Với chủ đề phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phồn vinh hạnh phúc, đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, bầu ra ban chấp hành khóa 1 và thông qua nghị quyết đại hội.
Để đảm bảo nghiệp vụ văn thư lưu trữ theo Nghị định 30 của Chính phủ và công tác số hóa, thu thập, phân loại hồ sơ, giá trị tài liệu lưu trữ của địa phương, sáng 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử tổ chức lớp tập huấn số hóa hồ sơ tài liệu cho cán bộ, công chức, viên chức, phụ trách công tác văn thư và một số đơn vị trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, giảng viên của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh đã truyền đạt 3 nội dung quan trọng, đó là hướng dẫn lập hồ sơ công việc, hướng dẫn lập hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và quy trình chỉnh lý tài liệu. Do vậy, việc thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu cần phải bảo đảm khoa học, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác lưu trữ, tra cứu và xử lý công việc, từ đó nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 30 của Chính phủ để từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp hiện đại trong hoạt động của cơ quan hành chính cấp xã. Thông qua buổi tập huấn là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ của xã Tây Yên Tử được trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thu thập, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia. Theo thống kê, đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh đã cập nhật quản lý hơn 610.000 trẻ em dưới 16 tuổi trên hệ thống, đạt 73,2% so với tổng số trẻ em hiện có trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với công an, tư pháp, trạm y tế, rà soát danh sách trẻ em dưới 16 tuổi, cập nhật thông tin trẻ mới sinh, số định danh cá nhân, thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên trên hệ thống, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch sống. Các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật, làm sạch dữ liệu trước ngày 19 tháng 6 năm 2026 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Sở Y tế được giao tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện, giám sát, đánh giá chất lượng dữ liệu trên hệ thống, kịp thời phản hồi những trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu. Việc chuẩn hóa dữ liệu trẻ em được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, oi bức, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, oi bức, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, oi bức, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.